Thân và Mơ là một cặp đẹp đôi của làng. Ai cũng biết họ đã quen và yêu nhau từ 2-3 năm nay. Nhưng không hiểu còn lấn cấn về chuyện gì mà họ vẫn chưa làm đám cưới. Thế rồi cái chết thương tâm của Mơ xảy ra, đã làm dân làng xôn xao náo động trong cái yên tĩnh thường ngày. Đó là một buổi sớm mai sau lễ hội đình hai hôm. Khi mặt trời chưa ló dạng, có hai người đàn ông đi giăng câu đã phát hiện xác một cô gái bị vướng vào rễ cây bên sông. Tuy xác chết bị biến dạng, nhưng vì được thông báo nên hai người này dễ dàng nhận ra chính là cô Mơ với chiếc áo tím màu hoa cà. Sau khi tìm được xác thì Thân, người yêu của Mơ, đã nhiều lần bị nhà chức trách kêu lên điều tra về liên hệ của hai người. Nhưng những bằng chứng ngoại phạm và lời khai của các nhân chứng đã chứng minh rằng Thân vô tội. Cuối cùng, bên điều tra đã kết luận cái chết của Mơ là do tự tử vì buồn chuyện riêng. Nhiều người tỏ ra thương xót cho cô gái trẻ, nhưng cũng giận cô sao quá dại dột, nông nổi, đi tìm cái chết như vậy. Tuy nhiên, người hiểu rõ lý do cái chết của Mơ không ai khác, chính là Thân. Vì trước đó hai tuần, Mơ đã báo cho Thân biết rằng cô đã có thai.
Anh Thân à, em có thai.
Hả? Em có thai? Lâu chưa vậy?
Cũng khoảng 2 tháng. Em sợ quá. Anh à, mình phải làm đám cưới gấp đó. Nếu không á, cha em mà hay được á, là ổng giết em luôn á.
Sau một lúc sững người im lặng, Thân đề nghị Mơ nên phá bỏ cái thai, vì cho rằng họ hãy còn quá trẻ. Riêng Thân thì vẫn chưa có công việc ổn định. Trong khi Thân còn đang nói nhiều điều nữa, thì Mơ đã quay gót đi ra. Vừa xấu hổ, vừa giận dữ, Mơ tức tưởi chạy đi, không nói được câu nào. 2 ngày sau, Mơ lại tìm gặp Thân lần thứ hai, để lặp lại câu chuyện trên. Nhưng Thân cũng vẫn giữ nguyên ý định như cũ, và cậu ta cảm thấy bực bội. Tại sao Mơ cứ lằng nhằng mãi mà không chịu nghe theo cậu ta?
Anh Thân, làm sao giờ? Anh phải tính gấp đi. Nếu cha em mà biết được thì...
Nữa, anh đã nói em là tính như vậy đi. Làm sao ông già em biết được?
Anh thiệt là tàn nhẫn. Anh đâu có thương tôi. Tôi thề, tôi mà chết, chết tức chết tuổi thì anh cũng đừng có hồng mà lấy vợ khác đâu.
Nghe Mơ gào khóc và nguyền rủa như vậy, Thân chỉ nhếch mép cười lắc đầu quay đi. Cậu ta không hiểu nổi tại sao cái chuyện giản dị như vậy mà Mơ không chịu giải quyết cho rồi, cứ khư khư giữ lấy cái thai, còn đòi cậu ta làm đám cưới gấp nữa chứ. Thiệt là phiền phức. Vì thật ra Thân cũng chưa có công việc ổn định nào, dính vô chuyện vợ con làm sao lo cho xuể. Mà đây chỉ là chuyện yêu đương thường tình. Đã giải thích đủ điều mà Mơ cũng không chịu hiểu giùm, nên Thân đã cố tránh mặt, để xem cô ta còn ngoan cố đến khi nào. Cho đến buổi sáng ở lễ hội đình, khi Mơ bắt gặp Thân đi cùng một cặp trai gái và một cô gái đẹp mà Thân vừa quen tháng trước khi sang ngôi làng kế bên làm việc, Mơ đã đùng đùng giận dữ lôi Thân đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái kia.
Anh Thân, anh ra đây, tôi hỏi anh cái này nè.
Thân bực bội ra mặt.
Nè, cô làm cái gì vậy? Bộ không thấy tôi đang đi với bạn bè hả?
Phải rồi, anh tính giới thiệu cho cả làng biết mặt bồ mới của anh mà. Còn chuyện của tôi anh tính sao đây?
Nè, đừng có làm tôi quê mặt ở đây nghe chưa? Có chuyện gì tính sao?
Mà thôi em xin lỗi, cũng tại em nhớ anh quá. Em sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện. Anh à, hay là không có đám cưới cũng được nữa. Miễn anh chấp nhận mẹ con em.
Tôi nói là bây giờ không thể được. Cô phải thông cảm cho tôi. Nghe như tôi nói đi.
À, hay là tụi mình đi làng khác nha. Đi đâu cũng được, miễn là có anh.
Cô bị điên hả? Tôi có tội tình gì đâu mà phải bỏ đi. Còn cái thai, cô nhớ kỹ đi. Có phải là của tôi hay là của thằng nào khác?
Anh
nhìn thấy Mơ trợn mắt và lôi kéo mình giữa đám đông, Thân thật sự thấy khó chịu và quê mặt với các bạn. Đã vậy, trước khi Mơ chạy đi, Thân còn nghe cô ta lẩm bẩm nhắc lại lời nguyền rủa. Cậu ta thấy Mơ quá là nóng nảy và trẻ con. Và hôm đó, Thân đã bỏ đi chơi với các bạn tận ở chợ huyện, qua ngày hôm sau mới về, thì được tin Mơ đã chết. Đến ngày mở cửa mã cho Mơ, buổi chiều Thân ra mộ, mang theo một bó dạng thọ nhỏ, xen lẫn vài cành hoa ngâu. Cái cây hoa ngâu trồng ở sân nhà Thân, mà đôi lần ghé qua, Mơ đã rất thích mùi hương của nó. Vừa đốt nhang, Thân vừa thì thầm:
Mơ ơi, hãy tha lỗi cho anh. Sao em lại chết dại dột như vậy? Mấy cô hôm nọ em thấy anh quen để vui chơi thôi, còn riêng với Mơ, anh lúc nào cũng...
Thân chưa nói dứt câu, bỗng nhiên giữa bát nhang, khói ở đầu ùng ùng xoáy từ gốc lên đến ngọn. Lần đầu trông thấy cảnh này là giữa nơi nghĩa địa hoang vắng. Thân sởn hết gai ốc. Cậu ta nhìn bát nhang như bị thôi miên, mắt trợn trừng, còn miệng thì lắp bắp:
Mơ, đừng mà em có linh thiêng thì chứng giám cho anh. Anh nói thật mà, anh chỉ thương có Mơ thôi. Tại anh ngu si Mơ à. Anh hứa sẽ nhan khói cho em, hãy tha tội cho anh. Mơ à, đừng mà Mơ.
Không biết vì ân hận hay cũng vì lo sợ, khi thấy cảnh linh ứng đó mà sau ngày mở cửa mã, thỉnh thoảng 3-4 ngày cậu ta lại ra mộ. Một hôm đang loay quay cắm nhang, bỗng có một con bướm lớn màu đen bay chập chờn chung quanh rồi đậu xuống vai Thân. Một lúc nó bay xuống đậu hẳn ngay đầu mộ, ngập ngừng đập cánh rồi lại bay đi. Tối đó Thân nằm mơ thấy con bướm đen nọ bay vào giường mình. Nó lòng vòng chớp cánh trong phòng, thoáng chớp mắt hóa ra là Mơ. Cô mặc chiếc áo tím hôm ở hội đình, đôi mắt nâu long lanh, miệng mỉm cười, đang âu yếm tới gần. Tuy trong giấc mơ, nhưng Thân nhớ rằng Mơ đã chết.
Mơ đã chết rồi mà. Tại sao còn về đây được?
Vừa dứt lời thì Mơ lại trở thành con bướm. Nó không chần chừ nữa mà bay thẳng lại đậu trên ngực Thân. Khẽ lấy tay xua nó đi thì lại thấy Mơ đứng kề ngay chân giường, nhưng với một khuôn mặt xanh xám của kẻ chết trôi, mái tóc rũ nước nhỏ thành giọt trên người. Thân ngồi bật dậy, nhưng hóa ra đây chỉ là giấc mơ. Thân nghĩ có lẽ sau cái chết của Mơ, cậu ta đã bị ám ảnh nên ngủ mớ mà thôi. Thật ra nếu cô ta chịu nghe theo lời cậu và đừng ghen tuông ngu ngốc thì đâu tới nỗi. riêng thân cả tháng nay để tỏ sự thương tiếc đau khổ. Cậu đã bỏ hẹn nhiều lần với Lan, cái cô người đẹp ở làng bên. Như vậy thân tự thấy mình là người có tình nghĩa lắm rồi, chắc linh hồn mơ cũng bỏ qua cho cậu chứ. Mơ chết thì cũng tiếc thương cho mơ, nhưng thật tình cậu ta cảm thấy nhẹ người, vì sẽ không còn phiền phức về chuyện cưới hỏi rắc rối. Sắp tới cậu hứa với mình sẽ cẩn thận hơn khi hẹn hò với các cô nàng. Ngày mai này thân sẽ nối lại liên lạc với Lan. Cô gái có đôi lúm đồng tiền và đôi chân thon dài hấp dẫn. Cậu chỉ muốn bài ngay tới với Lan sau những ngày không gặp nhau. Nghĩ tới đây thân mỉm cười và ngủ thiếp đi. Chiều hôm sau, thay vì ra mộ như mọi khi, thì thân đã sang gặp Lan. Rồi cứ 3-4 ngày họ lại hẹn nhau. Một hôm về tới quán nước đầu đình, thân gặp hai người bạn rủ uống vài ly rượu, ngồi nhâm nhi tán gẫu một lúc, cả bọn kéo nhau về. Tới đoạn đường nhà mình, thân rẽ vào đi tới cổng. Bỗng nghe trong đêm vắng xen lẫn tiếng ếch nhái vang rền, hình như có tiếng lạch sạch của chiếc mái mai. Không lẽ trời sụp tối đã lâu mà cô của thân còn ngồi mai? Nhưng đúng là vì mắt yếu, cô của thân đã không xài chiếc mái này gần một năm nay rồi. Cớ sao đêm nay? Vừa nghĩ, thân vừa đi nhanh vào nhà, thấy một áo trắng thoáng khuất vào buồng bên. Định cất tiếng hỏi thì vừa lúc cô của thân sau bếp bước ra, trên tay còn bưng chén cháo bốc khói.
Cô, có ai tới nhà mình hả cô?
Ai tới đâu, cả ngày mình ơn cao ở nhà. Họ kêu cơm sớm, giờ sốt ruột quá, ngủ không được, tao xuống bắt miếng cháo.
Nè cô, hồi nãy cô ở dưới bếp á, cô có nghe tiếng gì không?
Nghe gì? Nghe ảnh ơn kêu hả? Thằng, tao cốt cái bếp nãy giờ, mày hỏi. Thôi, ăn thêm miếng cháo đi con. Cái thằng mày bữa nay hỏi lộn xộn.
Rõ ràng thân nhớ, khi bước vào nhà, liếc nhanh chiếc máy mai để trong góc, thì đâu có ai. Mà cái bàn đạp dường như vừa đứng lại, rồi còn cái bóng người. Không lẽ nhà mình có ma? Chắc hôm nay uống rượu nhiều hơn mấy lần trước, nên lỗ tai cậu ta lùng bùng, còn nhìn thì quán gà quán cuốc. Bởi vậy, trong khi người cô còn lục đục trở vô bếp, thân đã leo nhanh lên giường. Trước khi ngủ, cậu còn phì cười về cái tật nhát gan của mình. Hôm sau, có người kêu thân qua làng Mộc phụ dựng nhà cho ông già Tư. Tuy vẫn còn mệt vì cơn say đêm trước, nhưng nghĩ tới Lan, thân lại nhận lời. Công việc xong thì trời chiều đã xuống tối mịt. Ông Tư bắt mọi người nghỉ tay ăn cơm. Thân nôn nóng lùa dội hai chén rồi hấp tấp đi ra. Hôm nay không phải là ngày hai người hẹn gặp nhau. Nếu gặp thân bất ngờ chắc Lan mừng lắm đây. Thân cúi đầu bước trên con đường đất, mãi nghĩ ngợi mông lung. Vừa ngước lên, thân thấy dường như có người đi ngược chiều vừa qua mặt mình. Mà quái lạ, sao người đó đi êm ru, không hề nghe thấy tiếng guốc. Ngoái đầu nhìn theo, thân ngờ ngợ một dáng người quen quen, với mái tóc dài buộc lại sau gáy. Đang cố nhớ ra thì vừa lúc người kia quay lại nhìn thân lom lom. Thoạt trông thấy như bị điện giật, cậu kinh sợ kêu lên.
Hả? Mơ!
Trong bóng tối nhập nhòa, bóng cô gái bỗng chốc tan biến như sương đêm. Tim đập loạn xạ, thân bước nhanh qua khúc quanh, thì đã trông thấy vàng bông giấy tím ở cổng nhà Lan. Xô cánh cửa gỗ, thân bước nhanh vào sân. Trong nhà hai chị em Lan cũng vừa ăn cơm xong.
Ủa, anh Thân.
À, chắc bữa nay đi mần thêm ở làng em phải không? Hẹn gì mời vợ, mắt em nó giật lia hả? Lại giờ có anh tới liền. Anh ngồi chơi đi, đợi em chút nha.
Dạ, thưa chị hai.
Ừ, cậu ngồi chơi. Chà, bữa nay chắc mần nhiều hay sao mà coi bộ cậu mệt mỏi vậy.
Dạ, đâu có gì đâu. À, tôi hơi chóng mặt một chút mà.
Thân chẳng bụng dạ nào mà trò chuyện vui vẻ. Ngồi một lúc, Lan định rủ Thân ra quán nước, nhưng thấy Thân hôm nay không được khỏe nên thôi. Trên đường trở ra bến đò, Thân mong có người cùng đi, vì thật ra cậu cũng còn hơi run. Làm sao một người đã chết có thể hiện về rành rành như vậy được? Nhưng đã là ma thì cô ta cũng chẳng làm gì được mình. Tuy nhiên nghĩ lại, cậu cũng thấy ơn ớn và bỗng lo sợ, du dơ. Tối đó, khi ngủ Thân lại thấy mơ hiện về. Vẫn với gương mặt xinh đẹp nhưng đầy nước mắt, cô khóc lóc, gian xin y như hồi còn sống. Còn Thân cũng vẫn trả lời một cách lạnh lùng. Rồi đột nhiên mơ ngưng khóc, khuôn mặt và toàn thân bỗng biến dạng, trương sình nứt nẻ. Hai tay cô ta đang đưa ra quờ quạng đi tới. Thân hét lên hãi hùng, chạy dục đi. Tiếp đó, cậu lại thấy mình đang chạy trong nghĩa địa. Phía trước mặt là hàng dãy mộ. Bóng ma mơ lại đứng đó, mái tóc ướt lòa xòa, phủ xuống gương mặt tím bệt bạc. Kinh hoàng, Thân quay ngược trở lại, chạy qua một bụi tre lớn. Bỗng hồn ma lướt nhanh tới, vừa đưa tay ra, Thân vấp phải một bụi cây, ngã té sấp. Giật mình choàng dậy, thì ra trời còn rất khuya. Ở buồng bên, người cô già cũng thức giấc vì tiếng la của Thân.
Thân! Thân à! Thấy gì mới dữ vậy con? Chà, cái thằng thiệt, ban ngày ban mặt y cơ dữ là mệt, mới tầm bay tầm bạ không à.
Thân lắc đầu như xua đi cơn ác mộng vừa rồi. Chắc tại làm việc mệt mỏi nên mới ngủ mớ như vậy. Từ nay cậu sẽ bớt thức khuya hơn. Hai tuần sau, quên đi hình ảnh, những giấc mơ, Thân được Lan nhắn tin rằng bà chị của Lan sẽ đi ăn cưới mấy ngày ở chợ huyện. Dịp này tha hồ cho Thân được hú hí một hai ngày với Lan. Nói dối với người cô rằng Thân sẽ qua làng bên làm hai ngày, cậu ta xếp nhanh bộ áo quần, một cuốn truyện, rồi ra quán mua cho Lan cái kẹp tóc đồi mồi. Trông cậu ta hí hửng như chú rể đón dâu. Ngồi trên đò trong khi chờ rước thêm khách, Thân lơ đãng ngó mông lung cảnh trên sông. Buổi chiều làng quê thật tĩnh mịch và buồn bã. Nổi bật lên trong cảnh yên lắng này là những tiếng kêu hoàng hoạt của đám vịt lội sát bờ, cùng tiếng nước bì bõm vỗ vào mạn thuyền. Nhìn về phía trên trời đã thấy một đám mây đen xuất hiện, mà trên đò chỉ có vài ba người, nên cô lái lấy chiếc sào đẩy con đò ra bờ một cách nhanh nhẹn. Lên tới bến cũng vừa lắm tắm mưa. thân lấy bọc quần áo che đỡ lên đầu. Càng đi, mưa càng nặng hạt. Được nửa đoạn, Hân thấy quán lá nhỏ bỏ không bên vệ đường, và có người phụ nữ ẵm con đứng đục mưa. Cậu cũng định ghé vào, nhưng vì đã hẹn cùng ăn cơm chiều với Lan, nên Thân lầm lũi đi tiếp. Vào tới nhà thì người Thân đã ướt mềm. Mâm cơm Lan đã bày sẵn trên bàn.
Chàng ơi, ăn ướt hết rồi nè, sao anh không đục mưa?
Cưng còn hỏi nữa, sợ cưng đợi cơm rồi sốt ruột.
Có gì đâu, em đợi được mà, còn hơn là bệnh rồi nhõng nhẽo người ta nha.
Có việc nhõng nhẽo mà cưng.
Thôi mình ăn cơm cho nóng đi anh, rồi chút xíu tạnh mưa tụi mình ra ăn chè quán gì Út ở Bến Đò đó.
Biết ý Thân, Lan còn mua sẵn hai xị rượu ngon và một dĩa đồ lòng hấp dẫn. Trong bữa cơm hôm nay, Thân ăn rất ngon miệng. Cậu cảm thấy mình là người may mắn và rất tự hào đã quen được một cô gái xinh đẹp như vậy. Thân thấy lòng lâng lâng, họ vừa ăn vừa chuyện trò rất hạnh phúc. Trời vẫn còn lắc rắc mưa, nhưng như đã tính, dọn dẹp xong, hai người lững thững dắt tay nhau đi. Ra đến nơi, bà Út đã dọn sớm, trong quán chỉ còn đứa con trai nhỏ đang lui cui phụ mẹ.
Mưa từ chiều tới giờ, thành ra tôi không có nấu chè, mà giờ này hết khách, tôi cũng dẹp luôn. Dạ thôi, vậy dì Út cho tụi con hai cà phê sữa đi. Đã tới đây rồi, không lẽ cho tụi con về không?
Trên đường về, hơi lạnh tỏa ra từ mấy cây me keo. Thấy Lan rùng mình và khẽ so vai, Thân âu yếm ôm choàng lấy cô và kéo sát người cô đi bên mình. Giờ này trên con đường đất, ngoài họ ra thì mọi người hầu như đã ở yên trong nhà. Vì thế Lan cũng không còn sợ sự dòm ngó của người làng. Trong khi cô tiếu tích kể đủ thứ chuyện, Thân lắng nghe một cách lơ đãng. Men rượu bữa cơm đã làm Thân thấy rạo rực lửa yêu. Nhìn nụ cười rạng rỡ với đôi lúm đồng tiền, cậu chỉ muốn đi nhanh về nhà để được vuốt che, ôm ấp cô mà thôi. Lúc đi qua quán lá nhỏ hồi chiều tối, Thân lại nhìn thấy người phụ nữ bồng con vẫn đứng đó. Trời tối nên không rõ mặt. Cậu cũng ngạc nhiên tự hỏi,
ủa, ai mà đứng đục mưa từ chiều tới giờ chưa về vậy ta? Nhưng mà sao lúc đi ra với Lan mình đâu có thấy? Chết cha, hay là ma?
Nghĩ tới đây, Thân thấy lạnh toát rợn người. Lúc đó hai người đã đi tới khúc quanh. Bỗng Lan thấy Thân kéo mình đi nhanh hơn, gần như lôi cô vào trong nhà. Cầm bàn tay Thân lạnh ngắt, Lan lo âu hỏi,
anh cảm lạnh phải không? mặt anh tái mét à?
Chắc bị trúng mưa hồi chiều rồi.
Em nói mà.
Thôi anh ngồi nghỉ đi, để em chạy phai cho anh ly cà gừng mới được.
Nhìn Lan lăng xăng trở vô bếp, Thân hơi hoàng hồn. Định đưa tay dặn ngọn đèn dầu sáng thêm một chút, bỗng Thân linh cảm như có ai đang nhìn mình. Vừa ngước lên, cảnh tượng trước mặt đã thật sự làm cậu ta co rúm toàn thân. Người đàn bà bế đứa nhỏ lúc nãy đang đứng kề ngoài cửa sổ chính là Mơ. Cô ta ngó Thân chằm chằm, trên gương mặt sưng phù, những dòng nước vàng đang rỉ chảy ra từ kẽ nứt. Hồn ma đưa tay ra như muốn ôm chụp lấy. Thân kinh hoàng xô ghế bật dậy, rồi lại té ngồi trở xuống, hai tay quờ quạng bấu chặt mép bàn, cổ họng như bị thắt lại, ú ớ không thốt lên lời. Như là sương, bóng ma dục biến mất. Lúc Lan quay ra, cô thấy Thân đang gục đầu trên bàn, hai tay run bần bật. Lan hốt hoảng kêu lên:
Anh ơi, anh sao vậy nè?
Nghĩ rằng Thân đã bị trúng gió nặng, Lan xức dầu cho cậu ta thật nhiều, bắt uống cho hết ly trà gừng, rồi đắp chăn để yên cho Thân ngủ. Trong đêm, thỉnh thoảng cô lại nghe Thân mớ những gì không rõ. Khoảng 2-3 giờ sáng, Thân ngồi hẳn lên, mắt nhìn trân trân phía trước, rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Tờ mờ sáng, mặt mày còn ủ rũ, trán hăm hấp nóng, nhưng Thân vẫn nhất định đòi về, dù cho Lan cố nài nỉ thế nào đi nữa. Thân có hẹn sẽ gặp cô lần sau, rồi đi nhanh ra cửa. Lan đâu ngờ rằng đây là lần cuối họ gặp nhau. Cho nên đã nhiều phen Lan nhắn tin cho Thân qua làng, nhưng cậu đều từ chối với đủ thứ lý do. Sau này nghe nói Lan đã lên tỉnh học may và ở luôn tại đó. Riêng Thân, từ khi bóng ma trở về như cản ngăn, đe dọa, đã không ngớt ám ảnh cậu ta. Từ khi không bén mảng qua làng bên, thỉnh thoảng buổi chiều hết việc sớm, Thân lại ra quán bà Sáu tìm vui bằng vài ly đế trước khi ngủ. Dạo này chỉ một đôi lần Thân mới thấy Mơ hiện về, nhưng là một cô Mơ xinh xắn dễ thương. Họ lại cùng đi dạo ngắm trăng như xưa. Rồi cuộc sống bình yên trôi đi, Thân cũng quên hẳn những ác mộng cũ. Một hôm phụ lợp lại mái nhà cho người hàng xóm, cậu đã làm quen với cô cháu tên là Phấn. Cô gái có nước da nâu hồng và hàm răng trắng bóng đó đã làm cho Thân không thể rời mắt. Cậu ta nhất quyết sẽ tìm dịp gặp riêng cô ấy. Tối đó lại được người hàng xóm mời cơm, đãi một chai rượu thuốc. Thân như mở tấm lòng. Lúc quay về, người đã lân lân, liếc nhanh Phấn đang thu dọn trong góc. Cậu ta vui vẻ bước ra và hát khe khẽ trong miệng:
Bằng lòng đi về đến quê anh, một dòng sông xanh, một cù lao xanh. Bằng lòng đi em, thưa má thưa ba, mình ngồi bên nhau chuyện trò lão sao.
Về tới nhà thì người cô đã đi nằm từ lâu, chỉ có con nâu còn nằm đón cậu ở cửa. Cởi chiếc áo ngoài, Thân nằm xoài xuống bộ ngựa đặt ở cạnh cửa ra vào. Nhìn mông lung ra trời đêm, Thân nằm nhớ lại khuôn mặt cô gái mới làm quen. Chợt thấy có bóng ai đang đi tới gần cây hoa ngô trước nhà,
Con nâu đang nằm im bỗng chồm lên chạy về phía cây ngâu, đuôi ngoắt lia lịa mừng rỡ. Thấy vậy, thân nghĩ là người quen nên cậu ta vẫn còn nằm lười biếng, chỉ nhoài đầu ra ngoài để xem ai tới nhà mình đêm hôm thế này. Không thấy ai, bực mình, cậu bước hẳn ra ngó quanh quất.
Trời ơi, nay ai còn tới vậy nè trời.
Đã 11 giờ khuya hơn rồi. Từ sân ra tới đường, chung quanh tối như mực và vắng ngắt. Chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng dế râm ran. Thần nhíu mày, nhưng rõ ràng cái cách con ngâu chạy ra mừng người quen mà. Không lẽ bóng ma cô ta lại... Nghĩ tới đây đang lơ mơ, thân như tỉnh hẳn. Cậu ta cảm thấy lạnh rợn người dọc theo sống lưng. Vội bước vào nhà, thân đóng nhanh cánh cửa. Chắc rằng đêm nay, cậu ta phải cần những viên thuốc ngủ mới yên giấc được. Những ngày sau, việc gặp gỡ Phấn dễ dàng hơn. Sự chiều chuộng và tán tỉnh lành nghề của thân đã khiến Phấn siêu lòng sau 2-3 lần hò hẹn. Đối với những ngày dài buồn tẻ vừa qua, thì người tình mới này đúng là thân không còn nhớ gì về lời nguyền rủa của người chết. Thân tìm mọi cách để được gần gũi Phấn nhiều hơn. Chính sự ngượng ngùng e ấp càng làm cho thân háo hức muốn chiếm lĩnh trọn vẹn cô gái. Nơi hẹn với Phấn là một địa điểm kín đáo lý tưởng. Đó là một chỗ xa nơi bìa làng, có một cây cầu gỗ bắc ngang con rạch nhỏ. Qua khỏi cầu một đoạn, lượn theo bờ rạch là một hàng dừa rủ bóng. Nơi đây thường ngày cũng vắng vẻ, ít người qua lại. Sau vài lần gặp nhau, tối đó như mọi khi, họ đưa nhau ra gốc dừa quen thuộc. Đêm nay tuy trăng không được tỏ, nhưng con rạch trước mặt vẫn in nét rủ duyên dáng của những tàu lá dừa. Vòng tay ôm qua người thân, Phấn tình tứ ngã đầu ép sát vào. Hai người thủ thỉ những lời âu yếm nồng nàn. Lòng bồi hồi sung sướng, thân ôm ghì lấy Phấn, rồi lấy tay kéo mặt cô gái quay sang mình. Bỗng thân kinh hoàng nhận ra đó là gương mặt chải rửa của Mơ đang kề gần, với nụ cười méo xệch và mái tóc sũng nước. Quá khiếp đảm, thân lắp bắp xô mạnh cô gái qua một bên, rồi dùng bỏ chạy về phía cây cầu.
Ma.
Trong khi đó, Phấn không hiểu gì sao đang âu yếm, bỗng anh ta như người lên cơn động kinh.
Anh thân, anh chạy đâu vậy? Anh
càng nghe cô gái kêu, thân càng phóng nhanh hơn. Lên tới giữa cầu, cậu ta ngừng lại thở hổn hển.
Tha cho anh, anh không có, tha cho anh.
Vừa mệt vừa sợ, thân ngoái đầu ra sau, thấy như bóng ma vẫn đang vẫy tay kêu gọi. Thân đi như chạy về tới nhà, đôi chân dấp vào nhau. Tới ngưỡng cửa, cậu ngồi bệt xuống thở, rồi nhìn giáo giác ngoài sân. Đêm hôm đó, thân đã thức tới gần 3 giờ sáng. Lúc vừa chợp mắt, lại thấy hồn ma Mơ hiện về. Trên tay ẵm đứa bé nhỏ xíu.
Không, đừng.
Bóng ma sớm tới.
Đừng mà.
Và bỗng thấy đứa bé tiếng ngắt của thân.
Đừng mà.
Sợ hãi, thân quay người bỏ chạy.
Không phải của anh. Đừng mà.
Sao đuổi theo, vẫn còn tiếng cười mà.
Đừng. Ma. Ma.
Thế rồi sau hôm xảy ra chuyện với Phấn ở cây cầu gỗ, thân đã không còn tìm gặp Phấn, mà cũng không thanh minh gì. Còn Phấn, vì hổ thẹn và tự ái, cô cũng chẳng hỏi nguyên do. Thật buồn là họ đã chấm dứt mối tình như vậy. Riêng Thân độ rài buồn tình, cậu ta bỏ bê cả công việc, chỉ thích kiếm bạn nhậu tìm quên. Có khi không có bạn bè, Thân cũng một mình ngồi uống. Bữa nọ quá say, cậu ta còn ngủ quên cả ở bờ mương. Càng ngày Thân càng ăn ít, uống nhiều, người gầy sọp, héo hắt, đôi mắt thì lơ láo. Một đêm cuối mùa trăng, khi mọi người đã ngủ say, thì cậu ta vẫn còn bước thấp bước cao trên đường. Tối nay quá vui, sau khi dự tiệc cưới thằng bạn xong, Thân còn đi ngốc thêm một chầu rượu nữa. Bây giờ cậu ta cảm thấy trong người nóng bức, bước chân lảo đảo về phía bờ sông. Bỗng Thân sững người sung sướng khi nhận ra mơ đang chờ cậu từ bao giờ. Đúng là một cô mơ xinh tươi trẻ trung ngày nào. Trong làn nước lấp lánh bạc, mơ đứng đó, mắt nhìn cậu nồng nàn. Cô đang giãy tay kêu Thân cùng xuống tắm. Như có một lực hút, cậu ta bước chậm chậm về phía trước, miệng hơi hé cười. Khi Thân càng tới gần thì mơ như càng lùi ra xa. Thân nhoài người ra sâu hơn để gần mơ, bỗng thấy một đứa trẻ sơ sinh như từ dưới nước chui lên. Nó nhảy loi choi trên mặt nước chung quanh Thân, hoảng sợ bất ngờ theo dòng nước xoáy. Cậu ta bị hụt chân, cậu cố trồi lên. Trong khi đó, hồn ma hai mẹ con như muốn nhấn chìm cậu ta. Hai cánh tay người lướt tới, đang siết gần trên cổ. Thân cố gắng giãy giụa tuyệt vọng. Hình ảnh cuối cùng mà cậu ta thấy trước khi chìm hẳn là gương mặt khủng khiếp, nứt nẻ của mơ, cùng tiếng khóc kỳ quái của đứa nhỏ. Mãi tới ba ngày sau, người làng mới phát hiện được xác của Thân tấp vào bờ sông ngôi làng bên cạnh. Mọi người đều nghĩ cậu ta đã uống quá nhiều rượu mà lại đi tắm sông vào lúc đêm khuya, để phải chết vào lúc trai trẻ. Chứ không ai ngờ rằng đó là hậu quả của sự báo thù bởi một tình yêu không chung thủy.